Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2017. Triều Tiên khẳng định sắp thử hạt nhân và sẵn sàng chiến tranh với Mỹ bất kể lúc nào. Phó Tổng thống Mike Pence lên tiếng cảnh báo không loại trừ giải pháp nào đối với quốc gia cộng sản này. Phó Tổng thống Mỹ đưa ra cảnh báo khi hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Richard Green sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, trước phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, Việt Nam đã phải thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngày 18 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã không xuất hiện tại điểm nóng Đồng Tâm như mong đợi, sau khi dân làng tại đây đã thả 18 công an, khiến cho tình hình càng thêm bùng nhùng và rối, theo nhận xét của một nhà quan sát thời sự tại Việt Nam. Nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng cảnh báo, nếu cứ theo đà này, người nông dân ở các nơi sẽ kéo về Hà Nội và đồng thời phản ứng tại địa phương. Như thông tin, các luật sư giữ vai trò trung gian giữa dân làng Đồng Tâm, Mỹ Đức và chính quyền Hà Nội đưa ra ngày 17 tháng 4, ông Nguyễn Đức Chung hứa sẽ đến gặp và thương thuyết với người dân vào ngày hôm sau, tức 18 tháng 4, sau khi nói chuyện với họ qua điện thoại của các luật sư. Giải thích về sự vắng mặt của ông Chung ở Đồng Tâm, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook vào ngày 18 tháng 4 rằng, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vừa gọi điện thoại cho tôi, nói rằng ông không hứa hẹn khi trao đổi điện thoại với một người dân xã Đồng Tâm sẽ đến làm việc và đối thoại với dân Đồng Tâm trong ngày hôm nay và đề nghị tôi đến chính. Tôn trọng ông Chung, tôi rút bỏ một status loan báo điều đó. Mặc dù nhiều người dân và chính luật sư Luân Lê do việc trao đổi qua điện thoại di động của luật sư này cũng nghe rõ câu chuyện trao đổi qua điện thoại được bật loa. Trong khi báo chí Việt Nam hoàn toàn không đề cập tới lời hứa đến Đồng Tâm của ông Chung, một số người dân bày tỏ trên mạng xã hội rằng có lẽ sự việc đã vượt ngoài tầm của ông Chung. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng phân tích với VOA.
Lý do đầu tiên thì có thể là trước đó ông Nguyễn Đức Chung đã có trao đổi với một người phụ nữ mà thường xuyên là tiếp cơm cho cái số cảnh sát cơ động bị người dân Đồng Tâm bắt giam ấy. Thì ông Trung có hỏi là thế nếu mà tôi đến xã Đồng Tâm, xuống xã Đồng Tâm thì người dân liệu họ có bắt tôi không? Thì từ đó chúng ta có thể thấy rằng là bản thân ông Trung cũng sợ. Thứ hai nữa là cái tính không chính nghĩa của ông Trung nó lại thể hiện một cách hết sức là lươn lẹo và lắt léo. Bắt đầu thì muốn đến xã Đồng Tâm để đàm phán. Nhưng mà sau đó thì ông Trung lại ra điều kiện trả treo với nhân dân Đồng Tâm là thế này. Là nếu như là thả hết số cảnh sát cơ động mà đang bị giam, thì ông Trung mới cho người dân Đồng Tâm đi thăm ông Kình. Còn nếu như là không thả thì sẽ không cho đi thăm ông Kình. Thì tôi thấy đó là bất nhẫn quá. Còn một cái lý do nữa mà tôi nghĩ rằng Nguyễn Đức Trung không dám đến xã Đồng Tâm để thương thuyết, là vì ông ta thấy phía sau ông ta không ai dám chịu trách nhiệm cả. Việc này chắc chắn là đã báo cáo cho Bộ Chính trị, cho Nguyễn Phú Trọng, cho nhiều nhân vật rồi.
VOA đã nhiều lần liên lạc để xác nhận thông tin với ông Nguyễn Đức Chung, nhưng không nhận được hồi đáp. Một số nhà quan sát tình hình thời sự Việt Nam nói, sự vắng mặt của ông Chung ở Đồng Tâm không những không làm giảm nhiệt căng thẳng, mà còn khiến cho người dân càng thêm mất niềm tin vào chính quyền. Giáo sư tương lai, một nhà nghiên cứu xã hội và cựu thành viên của nhóm tư vấn cho Thủ tướng Việt Nam, trong cuộc phỏng vấn với VOA ngày 17 tháng 4, đã dự báo sẽ có nhiều lương lẹo, mưu mẹo xuất hiện tại Đồng Tâm. Nhưng ông cũng nhận định rằng người dân Đồng Tâm có thừa kinh nghiệm và thừa cảnh giác để đối phó. tiết lộ với VOA vào tối 18 tháng 4. Luật sư Trần Vũ Hải cho biết.
Bà con có chính thức có một cái đơn là mời ông Nguyễn Đức Trung về Đồng Tâm làm việc.
Luật sư Trần Vũ Hải cũng xác nhận với VOA rằng người dân Đồng Tâm đã thả 18 cảnh sát cơ động ra và còn giam giữ 20 người. Vụ Đồng Tâm đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Nhiều người bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông Lê Đình Kình, tức Cụ Kình, 83 tuổi, người đại diện cho dân làng Đồng Tâm sau khi có tin ông phải nhập viện sau khi bị chính quyền bắt cóc. Cập nhật tình trạng của Cụ Kình, luật sư Trần Vũ Hải cho VOA biết.
Cụ Kình hiện nay là, theo như ông Trung nói, thì là đang cần chịu và theo luật thì là việc đấy là được sự đồng ý của gia đình để đảm bảo. Nhưng mà gia đình hiện nay họ có nói rằng là chúng tôi chưa xử trí được, bởi vì là khi mà ông đi ra khỏi nhà ấy, người lành lặn vân vân, mà khi bị bắt là và theo họ là bị bắt cóc ấy, thì cái cơ quan mà cái đơn vị mà bắt cóc ông chịu nhiệm chưa có lệnh.
Trên mạng xã hội, nhiều trí thức Việt Nam lên tiếng kêu gọi chính quyền Hà Nội hãy chấm dứt dùng bạo lực, bắt bớ hay truy ép người dân để tránh những đổ vỡ khủng khiếp. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói.
Tôi e rằng nếu với cái tình hình như thế này thì mọi chuyện nó sẽ còn kéo dài lâu và sẽ giống như vết cầu loang, nó lan ra kể cả một số vùng, một số tỉnh ở miền Bắc. Và ngày hôm nay thì ngày 18 tháng 4 thì đã có 200 người dân Bắc Giang là kéo về Hà Nội để phản đối về cái nạn chinh thu đất đai rồi. Và tôi nghĩ là trong những ngày tới thì sẽ có kể cả một cái làn sóng lớn. Những người nông dân từ các tỉnh họ sẽ kéo về Hà Nội và họ đồng thời là họ phản ứng ở địa phương của họ.
Tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm đã kéo dài khoảng 10 năm nay. Người dân tố cáo lãnh đạo địa phương tham nhũng đất đai cũng như nhập nhèm trong việc đo đạc ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất quốc phòng. Người dân đã khiếu kiện nhiều năm, nhưng các cơ quan có trách nhiệm không đưa ra một kết luận rõ ràng. Xô xát bắt đầu nổ ra vào ngày 15 tháng 4, khi chính quyền muốn giao 47 hectare đất cho Viettel. Người dân Đồng Tâm đã bắt 38 cảnh sát cơ động nhốt vào nhà văn hóa địa phương sau khi chính quyền bắt những người đại diện của dân làng. Báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 4 dẫn lời Thiếu tướng Bạch Thành Định nói đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và cần phải xử lý nghiêm minh.
Sau hơn 3 ngày xảy ra sự việc, người dân bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và viên chức chính quyền làm con tin ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Vào sáng ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh mới họp báo đưa tin chính thức. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với đài VOA Việt ngữ rằng chính quyền và truyền thông nhà nước rất lúng túng trong sự cố này.
Việc này nó cho thấy rằng chính quyền rất lúng túng, toàn bộ báo của nhà nước đã không làm chức năng báo chí, tức là đưa tin tức về sự thật, mà chỉ là cái loa của chính quyền. Sau khi nó im lặng suốt cả 3-4 ngày, rồi đến lúc 15 cảnh sát cơ động của Hà Nội được thả ra, được người dân thả ra, thì họ bắt đầu trở mặt và lên tiếng một cách đồng loạt. Đấy là một cái hình mẫu ứng xử đã quá quen thuộc của chính quyền.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét về cuộc họp báo sáng ngày 18 tháng 4 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, trong đó có phát biểu của Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định.
Cái ứng xử của chính quyền càng ngày càng rõ. Cái cuộc họp báo vừa rồi, một ông tướng của Công an Hà Nội đã nói một cách rất là khắc máu và coi người dân ở Đồng Tâm nói là những thế lực thù địch rồi thì thế này thế kia.
Báo Công an trích lời tướng Định nói, từ đầu năm 2017 đến nay, số công nhân khiếu kiện liên tục lôi kéo kích động người dân có các hành vi vi phạm pháp luật với mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng, xâm chiếm đất quốc phòng, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn, cản trở các hoạt động bình thường, sinh hoạt của quần chúng nhân dân, chống người thi hành công vụ, bắt và giữ người trái pháp luật. Cuối buổi họp báo, Công an thành phố Hà Nội kết luận, đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Hôm 15 tháng 4, chính quyền đã tìm cách dùng vũ lực để thu hồi đất tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, dự kiến sau đó giao đất cho công ty viễn thông Viettel. Tuy nhiên, người dân đã chống trả quyết liệt, giữ lại nhiều lính cảnh sát cơ động không cho ra khỏi xã. Đồng thời, người dân cáo buộc chính quyền đã bắt đi một số người của xã. Trong khi đó, truyền thông mạng xã hội liên tục đưa tin cập nhật các diễn biến vụ việc ở Đồng Tâm. Luật sư Trần Vũ Hải, người đưa tin chi tiết các diễn biến vụ việc ở Đồng Tâm, nhận xét: báo chí Việt Nam đã thất bại hoàn toàn trước mạng xã hội truyền thông về vụ này. Rất mong các nhà báo, đặc biệt các bạn VTV, đừng bao giờ nói những điều kẻ khác tọng vào mồm. Các bạn còn có tai, có mắt, có trái tim đó. Cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên ở thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận xét trên Facebook: không có gì ngăn nổi làn sóng thông tin sự thật. Ông Trên viết thêm: dù nói vậy, của gia đình Đoàn Văn Dương ở Cống Rọc, Hải Phòng năm 2012 đã có đến gần 100 blogger đưa tin đa chiều, mang sự thật đến cho người dân, tác động khá tốt lên báo chí lề đảng. 5 năm sau, dù nói vậy của nông dân Đồng Tâm, Mỹ Đức đang diễn ra, đã có cả triệu Facebook theo dõi đưa tin, thông tin sự thật về Đồng Tâm tràn ngập trên tất cả các mạng xã hội, trên hầu hết các trang thông tin lề dân từ trong ra ngoài nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng có cùng nhận xét. Ông nói với VOA như sau:
thực sự trong mấy ngày vừa qua thì có thể nói là hàng triệu người dân Việt Nam đã nhờ mạng xã hội để biết được những thông tin nóng sốt về tình hình. Chúng tôi có quen những người có tuổi là những quan chức cấp cao của nhà nước này một thời, thì họ quê ở chính đó, thì họ nói rằng những diễn biến là đúng như là các phương tiện truyền thông xã hội, mạng xã hội đưa, chứ không phải là như là báo chí chính thống đưa. Và có thể nói rằng các cái truyền thông xã hội trên mạng internet đã thực sự đánh bại cái nền báo chí chỉ biết ăn theo nói leo, vừa là cái loa của chính quyền, và thực sự đóng một cái vai trò rất là quan trọng.
Ngày 30 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng ở xã Đồng Tâm theo Điều 245 của Bộ Luật Hình sự. Tiến sĩ Hoàng Nga nói người dân Đồng Tâm tuy phản ứng dữ dội nhưng họ tỏ ra khá ôn hòa, họ không gây bạo loạn, họ đối xử tử tế với những cảnh sát cơ động. Nhà báo Quỳnh Ngọc Trên nhận xét việc người dân và các nhà hoạt động xã hội làm báo mạng trong vụ này. Đã có hàng chục người dân khác nơi và các nhà hoạt động xã hội tìm mọi cách tiếp cận đồng bào đang bị bao vây để ủng hộ hoặc tìm hiểu thông tin. Theo sự phát triển này, vài năm nữa, những vụ nổi dậy đứng lên chống bất công ở bất cứ nơi đâu, ngoài sự hỗ trợ thông tin của hàng triệu nhà báo chuyên và không chuyên, sẽ còn có hàng vạn người dân từ nơi khác kéo đến tiếp ứng. Nhà báo tự do Lê Nguyễn Hương Trà viết trên Facebook: con đường tồn tại có thể là duy nhất của nhiều tờ báo hiện nay là phất cờ thoát khỏi gọng kìm của ban tuyên giáo hoặc tự diễn biến. Trong một diễn biến khác, báo Việt Nam Net trích lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ngày 18 tháng 4 nói rằng mạng truyền thông xã hội như cái chợ, các thế lực thù địch chính trị đang tận dụng triệt để mạng xã hội để tuyên truyền chống đảng, nhà nước và tung tin sai sự thật hoặc thông tin thật giả lẫn lộn để gây kích động hoang mang cho người dân, tạo bất an cho xã hội. Ông Tuấn cho biết bộ của ông sẽ làm việc với Facebook để gỡ bỏ các thông tin xuyên tạc và sẽ phối hợp với Bộ Công an để thực hiện các xử lý vi phạm một cách nhanh nhất. Trước phản trái chiều trong dư luận xã hội, ngày 14 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Dương Duy Biên gửi công văn đến Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 vì lý do không đủ cơ sở. Theo báo Tuổi Trẻ, cũng hôm 14 tháng 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không tùy tiện cấm ca khúc xưa trước thông tin dư luận bức xúc về quyết định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hồi 5 bài hát sáng tác trước năm 1975. Nhận xét về việc Rút lại lệnh cấm này, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng từ Mỹ viết trên trang mạng xã hội rằng phản ứng dữ dội và đồng loạt của lề dân thông qua Facebook dù việc dần dần lấn sang lề đảng và nhà cầm quyền đã đi đến quyết định khá khôn ngoan sáng suốt. Ai cũng thấy tính cách phi lý bất cập về hành xử của lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn xuất phát từ thứ tư duy giáo điều, máy móc, vô văn hóa đến độ cợt cỡm, quái dị của họ. Theo trang mạng Jing, ông Biên yêu cầu các tập thể cá nhân tham mưu việc dừng 5 bài hát nêu trên phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc. Tuy nhiên, Cục Nghệ thuật biểu diễn nói họ sẽ dẫn phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu và báo cáo với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để hoàn thiện văn bản pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và các nhạc phẩm do người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác. Giáo sư Hưng và nhiều Facebooker khác yêu cầu Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương, người đã ban hành lệnh tạm dừng 5 ca khúc hôm 13 tháng 3, phải từ chức. 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975 bị tạm dừng lưu hành gồm có Cánh thiệp đầu xuân của tác giả Lê Dinh Minh Kỳ, Rừng xưa của tác giả Lam Phương, Chuyện buồn ngày xuân của tác giả Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của tác giả Duy An và Con đường xưa em đi của tác giả Châu Kỳ Hồ Đình Phương. Hôm 4 tháng 4, ông Chương còn khẳng định với báo chí rằng 5 ca khúc trước năm 1975 sẽ chính thức bị cấm lưu hành vĩnh viễn do bị sai về mặt bản quyền vì bị sửa lời. Báo Người Lao Động đặt câu hỏi bày tỏ hoài nghi về quyền hạn của cơ quan chức năng. Tại sao Cục Nghệ thuật biểu diễn phải cấp phép phổ biến cho các ca khúc sáng tác trước năm 1975 ở miền Nam và của tác giả người Việt sinh sống ở nước ngoài? Câu hỏi này chưa ai trả lời. Kể cả cơ quan cấp phép là Cục Nghệ thuật biểu diễn, chẳng rõ cơ quan quản lý đề ra quy định này để làm gì, nhưng những diễn biến thời gian qua cho thấy chính các quy định không hợp thời đó đã gây cho các nhà quản lý sự rối rắm. Báo Tuổi Trẻ viết, gần một tháng trời, tâm trạng xã hội bị khuấy động cả theo chiều hoang mang lẫn bực tức. Bà Nguyễn Thế Thanh, cựu phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, viết trên Báo Tuổi Trẻ, âm nhạc tự thân nó là một phương cách để người ta nhớ nhung quá khứ của mình, cho dù quá khứ ấy không phải lúc nào cũng êm đềm. Bà Thanh viết tiếp, điều cần nhất, sâu sắc hơn, lâu dài hơn khi ứng xử các ca khúc trước năm 1975 chính là cần suy nghĩ thật nghiêm túc, thật khách quan, thật bao dung để đưa ra nguyên tắc quản lý các ca khúc trước năm 1975 một cách thấu tình nhất. Sau khi lệnh cấm được ban hành, nhà vận động nhân quyền Nguyễn Bắc Triển nói với VOA,
tuy nhiên bị cấm thì thật ra không phải muốn cấm là cấm, bởi vì sau năm 75 họ cấm người ta vẫn hát. Và bây giờ sau khi mà bị cấm thì tôi lại hát nhiều hơn nữa.
Một độc giả VOA tên là Oklahoma nhận xét về nhạc sáng tác trước năm 1975 như sau. Tất cả các tác phẩm văn hóa ở miền Nam trước năm 1975 là những tác phẩm xuất phát từ lòng người. Nó là những ý tưởng thực tại sống động và nó sống theo thời gian vì nó không mang tính chất tuyên truyền cho những thế lực chính trị. Nhà báo Lâm Minh Trang của Báo Tuổi Trẻ kêu gọi chính quyền nên công bằng với các cả ca khúc do người Việt sinh sống ở hải ngoại sáng tác sau năm 1975. Cũng đến lúc cần có những nhận định đánh giá công bằng giữa dòng văn nghệ sáng tác sau năm 1975 trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục dõi phần tin tức của chúng tôi. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cảnh báo rằng mọi phương án sẽ được để ngỏ để đối phó với Bắc Triều Tiên. Ông Pence đưa ra cảnh báo hôm thứ Ba sau khi tới Tokyo để hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe và các quan chức khác. Ông trấn an nhà lãnh đạo Nhật Bản rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh với nước đồng minh châu Á kiên định trong những thời điểm khó khăn. Phó Tổng thống Mỹ phát biểu.
Như tôi đã nói rõ thay mặt cho Tổng thống trong chuyến thăm mới đây ở Hàn Quốc, thời đại kiên nhẫn chiến lược đã hết. Trong khi mọi lựa chọn đều được xem xét, Tổng thống Trump quyết tâm làm việc chặt chẽ với Nhật Bản, với Hàn Quốc và với tất cả các đồng minh của chúng tôi trong khu vực và với Trung Quốc để đạt được một giải pháp hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Thủ tướng Abe hoan nghênh cách tiếp cận mọi lựa chọn của chính quyền ông Trump đối với chế độ cộng sản tự cô lập.
Tất nhiên chúng ta nên tìm cách giải quyết hòa bình cho vấn đề. Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng đối thoại chỉ để đối thoại thật vô nghĩa. Chúng ta cần phải áp lực Bắc Triều Tiên để họ phải tham gia đối thoại nghiêm túc.
Chuyến thăm của ông Pence tới Đông Bắc Á diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng liên quan đến các nỗ lực có tính thách thức của Bắc Triều Tiên để phát triển cho được một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã triển khai một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới khu vực để ứng phó với các báo cáo rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành một cuộc thử hạt nhân trong kỷ niệm ngày sinh của lãnh tụ lập quốc Kim Nhật Thành. Bắc Triều Tiên vẫn chưa tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 như người ta tiên liệu, nhưng miền Bắc đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn hôm thứ Bảy, phô diễn một số tên lửa tầm xa và tên lửa lắp trên tàu ngầm mới. Chính quyền nước này đã tiến hành một vụ phóng tên lửa từ căn cứ tàu ngầm tại Sinpo vào Chủ nhật, nhưng tên lửa đã nổ tung chỉ vài giây sau khi phóng. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc John Spicer nói quan điểm của chính quyền hiện nay cho rằng thời kỳ kiên nhẫn chiến lược là một chính sách của chính quyền ông Obama mà về cơ bản là chờ xem và đó không phải là điều khôn ngoan đối với Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Australia sắp hủy bỏ một chương trình dành cho lao động nước ngoài có tay nghề. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng các loại visa mới sẽ đảm bảo rằng việc làm sẽ được ưu tiên dành cho người Úc trước những người di dân ngắn hạn. Loại thị thực thường được gọi là visa 457 ở Úc sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng hai loại thị thực mới. Chương trình 457 đã cho phép các chủ lao động đưa nhân viên nước ngoài vào Úc làm việc tới 4 năm nếu họ không tìm được nhân viên người Úc đạt tiêu chuẩn phù hợp. Hệ thống này được thiết kế để bổ sung cho nạn thiếu hụt nhân công có kỹ năng, bao gồm hơn 650 ngành nghề, kể cả đầu bếp, quản lý quán cà phê và các chuyên gia tiếp thị. Hầu hết các thị thực tạm thời này đều đã được cấp cho những người nhập cư từ Ấn Độ, Anh và Trung Quốc, nhưng có lo ngại rằng một số nhân viên đó đã bị trả lương thấp hơn bình thường và chênh lệch tiền lương này làm cho người Úc mất việc làm. Cũng có những lo ngại từ các tổ chức lao động rằng một số nhân viên nước ngoài đã bị các chủ nhân vô đạo đức bóc lột. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói chương trình 457 đã mất đi tính khả tín và ông tin rằng những điều chỉnh mới sẽ đặt người Úc lên trên hết.
We are truly an immigration nation. But we must ensure that the foundation of that success.
Chúng ta thực sự là một quốc gia nhập cư, nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng nền móng của sự thành công đó được duy trì. Nền móng đó chính là hệ thống di dân của chúng ta phải được xem là phục vụ lợi ích quốc gia, mang lại lợi ích cho người Úc, đảm bảo việc làm của người Úc do người Úc đảm nhiệm.
Những người chỉ trích cáo buộc rằng các nhiệm kỳ chính phủ kế tiếp nhau muốn nhập khẩu hàng ngàn lao động nước ngoài tạm thời hơn là đầu tư vào việc đào tạo thanh niên Úc. Số liệu gần đây cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong thành phần thanh niên ở các vùng của bang Queensland lên đến 28%, gấp đôi so với mức trung bình của cả nước. Chương trình 457 sẽ được thay thế bằng một loại thị thực tạm thời mới được thiết kế để tuyển dụng những người tốt nhất và sáng láng nhất, với những yêu cầu về tay nghề và kiểm tra tiếng Anh nghiêm ngặt hơn. Số lượng visa 457 được cấp đã giảm xuống khoảng 45.000 trong năm qua, thấp hơn nhiều so với đỉnh cao là hơn 100.000 trong những năm trước. Các chuyên gia về di trú nói hệ thống này đã trở nên quá quan liêu và phức tạp.
Cử tri ở thủ đô Jakarta, Indonesia sẽ đi bỏ phiếu hôm thứ Tư để quyết định ai sẽ là đô trưởng, liệu có nên tái bầu người đương nhiệm là ông Basuki Cahaya Purnama, còn gọi là Ahok, hay bầu cho cựu Bộ trưởng Giáo dục Anies Baswedan. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy một cuộc chạy đua xích sao ở vòng chung cuộc. Đây cũng có thể là bài thử đối với truyền thống thế tục hiện đại của đất nước có đông dân nhất theo Hồi giáo trên thế giới. Phiên tòa xử ông Purnama về tội bán bổ đang tạm hoãn trong thời gian ông tranh cử, nhưng cuộc chiến pháp lý đã tiếp sức cho những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn, hậu thuẫn cho đối thủ của ông. Ông Purnama bị cáo buộc là đã xúc phạm Kinh Koran hồi năm ngoái, sau khi một đoạn video đã biên tập dường như có ý quy cho ông là nhạo báng một đoạn trong cuốn kinh thiêng liêng của Hồi giáo. Ông Peter McCauley, một tác giả và là một nhà kinh tế người Úc, hiện là nghiên cứu sinh thuộc dự án Indonesia của Đại học Quốc gia Australia, nói với VOA rằng chức đô trưởng Jakarta thường là bước đệm để tiến đến chức tổng thống. Ông Purnama lên kế nhiệm ông Joko Widodo trong chức vụ đô trưởng vào năm 2014. Ông Widodo giờ là tổng thống. Nếu chiến thắng, ông Purnama sẽ là đô trưởng không theo Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử Jakarta. Ông Purnama là cháu nội của một thợ mỏ thiết có quê gốc ở miền Nam Trung Quốc.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Uganda nên kiểm tra lại những tiến bộ đạt được trong việc hình thành một dân số mạnh khỏe hơn. Theo thăm dò y tế nhân khẩu học Uganda được công bố mới đây, có một số khuynh hướng rõ ràng và tích cực: thêm nhiều phụ nữ sinh con trong những cơ sở y tế, giảm đáng kể tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi, và gia tăng tỷ lệ các gia đình có ít nhất một cái mùng được tẩm thuốc chống côn trùng để chống bệnh sốt rét. Dù những con số thống kê này rất đáng khích lệ, nhưng chúng che đậy một thực tế phũ phàng. Sức khỏe của hầu hết người dân Uganda vẫn còn yếu kém, đặc biệt là trẻ em gặp nhiều nguy cơ. Có nhiều lý do giải thích tình trạng này, nhưng hầu hết là do hệ thống y tế của Uganda thiếu nguồn lực, quản lý yếu kém và không thể đáp ứng với nhu cầu dân số ngày càng tăng. Bằng chứng thật rõ ràng, tại các nước đang phát triển, đầu tư vào y tế và phúc lợi của người dân là then chốt để tạo thêm phồn vinh và tiến bộ. Tổng thống Museveni đã hứa trong tuyên ngôn Abuja năm 2001 và tái xác nhận vào năm 2013 là dành 15% ngân sách quốc gia cho y tế. Tuy nhiên, con số hiện nay chỉ dừng lại ở 7%. Hơn nữa, ngân sách đề nghị cho năm tài khoá tới yêu cầu cắt giảm gần 1/3 ngân sách cho Bộ Y tế, cộng thêm việc cắt giảm những đầu tư y tế khác. Cần phải làm thêm nữa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Uganda, đặc biệt là trẻ em và những người dễ bị ảnh hưởng nhất. Hiện có ít nhất 2,5 triệu trẻ em Uganda dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng kinh niên. Chỉ có 2/3 những người bị lây nhiễm HIV nhận được các loại thuốc chữa trị. Hàng năm có 8,5 triệu người mắc bệnh sốt rét. Đề nghị cắt giảm ngân sách sẽ làm cho tính mạng của những người này lâm nguy. Hoa Kỳ đã góp phần xây dựng một nước Uganda khỏe mạnh hơn. Chỉ năm ngoái không thôi, chúng ta đã đầu tư gần $500 triệu vào lĩnh vực y tế của Uganda để kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS, chống bệnh lao, cải thiện sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, kiểm soát bệnh sốt rét. Việc làm này cứu được mạng sống và tăng tiến sức khỏe của hàng triệu người Uganda, và chúng ta hãnh diện góp phần vào những nỗ lực như vậy. Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Uganda gia tăng đầu tư vào sức khỏe của người dân, để Uganda có thể đạt được hoàn toàn tiềm năng kinh tế của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.